From the Conference Center at Temple Square.
Đại hội tại công viên đền thờ ở Salt Lake City, chúng tôi mang đến cho các anh em phiên họp chiếc thi tế trung ương của Đại hội Trung ương Bán niên kỳ thứ 187 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do một ca đoàn của các người cha và con trai từ các giáo khu vực ở South Cache, Utah. Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trung đệ nhất chủ tịch đoàn, sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh em, chúng tôi xin chào mừng các anh em đến tham dự phiên họp chức thi tế của Đại hội Trung ương Bán niên kỳ thứ 187 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến Chủ tịch Thomas S. Monson đang ở nhà của ông. Phiên họp này được phát sóng qua hệ thống vệ tinh đến những người nắm giữ chức thi tế ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn gồm những người cha và con trai từ các giáo khu ở khu vực South Cache, Utah, dưới sự hướng dẫn của Jeffrey Anderson với Clay Christiansen đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Put Your Shoulder to the Wheel. Sau đó, anh cả Kevin W. Pearson thuộc nhóm tiếp số Thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Tiếp theo đó, ca đoàn sẽ hát bài Secret Prayer.
The world has need of willing men who wear Our beloved Father in heaven.
Kính thưa Cha trên đất yêu dấu của chúng con. Chúng con với tư cách là những người con trai của Cha đã có mặt ở đây, ở trong nhà khắp thế giới để cho thấy tình thương của chúng con dành cho Ngài và dành cho con trai yêu dấu của Cha là Chúa Giêsu Kitô, để cho chúng con có thể cảm nhận được Thánh Linh của Cha và có thể nghe được giọng của Cha qua những tôi tớ của Ngài. Chúng con rất biết ơn cho sự phục hồi của các chìa khóa, và chúng con biết ơn cho những người nắm giữ những chìa khóa chức tư tế này. Chúng con yêu thương họ và chúng con tán trợ họ. Chúng con cầu nguyện rằng Chủ tịch Monson và anh cả Hales sẽ có thể cảm thấy được tình yêu thương của chúng con và đức tin của chúng con và những lời cầu nguyện của chúng con trong thay mặt cho họ. Chúng con cầu xin Cha ban phước cho những người nam trẻ tuổi với một thánh linh có thể đến với họ, và rằng họ có thể biết rằng họ rất được yêu thương và họ sẽ có được sự tự tin để tuân giữ các giáo lệnh của Cha. Chúng con cầu nguyện rằng chúng con rằng trái tim của chúng con có thể được tràn đầy với đức tin và mọi ước muốn để sống cuộc sống của chúng con giống với Cha và giống với Chúa Giêsu Kitô hơn. Con cầu xin Cha với Đức Thánh Linh của Cha cùng với chúng con trong buổi họp này, trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả Dale G. Renlund thuộc nhóm túc số 12 về sư đồ. Tiếp theo sau ông sẽ là hai anh cả David M. F. Evans và Richard J. Mains thuộc nhóm túc số 12 thầy 70.
Xin hãy hình dung cùng với tôi một quả tên lửa được đưa lên bệ phóng để nó có thể sẵn sàng được phóng đi. Bây giờ, hãy hình dung việc đánh lửa. Nhiên liệu ở trong buồng đốt được chuyển đổi thành khí nóng phun ra, cung cấp lực đẩy cần thiết để đẩy tên lửa bay vào không gian. Cuối cùng, hãy hình dung trọng tải hay hàng hóa ở đầu tên lửa. Giá trị của trọng tải chỉ thu được khi nó đến được nơi cần đến và thực hiện được chức năng của nó. Một người không cần phải là một nhà khoa học tên lửa để biết rằng một vệ tinh nhân tạo đắt tiền có thể kết nối toàn cầu là một vật không có giá trị gì nếu chỉ ngồi không trong một kho hàng. Nhiệm vụ của tên lửa chỉ đơn giản là vận chuyển trọng tải. Buổi tối hôm nay, tôi muốn so sánh chức tư tế chúng ta nắm giữ với một quả tên lửa và cơ hội để được lợi ích từ quyền năng chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi với trọng tải mà tên lửa vận chuyển. Nhờ sự hy sinh chuộc tội của Ngài, Chúa Giêsu Kitô có quyền năng và thẩm quyền để cứu chuộc nhân loại. Để cho chúng ta nhận được quyền năng chuộc tội của Ngài, Ngài đã ủy thác một phần quyền năng và thẩm quyền cho những người nam trên thế gian. Quyền năng và thẩm quyền được ủy thác này được gọi là chức tư tế. Nó cho phép những người nắm giữ chức tư tế phụ giúp Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô trong công việc của hai Ngài, nhằm mang lại sự cứu rỗi và sự tôn cao cho con cái của Thượng Đế. Điều này có thể làm được bởi vì nó cung cấp cho con cái của Ngài cơ hội nhận được những phước lành của quyền năng chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Quyền năng chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô là thiết yếu bởi vì không ai trong số chúng ta có thể trở về ngôi nhà thiên thượng của mình mà không có sự giúp đỡ. Trong cuộc sống trần thế này, chúng ta lúc nào cũng sẽ mắc sai lầm và vi phạm các luật pháp của Thượng Đế. Chúng ta trở nên ô uế bởi tội lỗi và không được phép trở về nơi hiện diện của Thượng Đế. Chúng ta cần quyền năng chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi để có thể quay lại với Cha Thiên Thượng. Chúa Giêsu đã cắt đứt những dây trói buộc của sự chết, mang đến sự phục sinh cho tất cả mọi người. Ngài ban cho sự sá miễn tội lỗi với điều kiện là phải tuân theo các luật pháp và các giáo lễ của phúc âm của Ngài. Qua Ngài, sự tôn cao được ban cho chúng ta, cơ hội được lợi ích từ quyền năng chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi là trọng tải quan trọng nhất của sự sáng tạo. Để những mục đích của Cha Thiên Thượng được hoàn thành, quyền năng chuộc tội của Đấng Kitô cần được có sẵn cho con cái của Thượng Đế. Chức tư tế mang đến những cơ hội này. Chức tư tế là quả tên lửa. Chức tư tế là thiết yếu bởi vì những giáo lễ và giao ước cần thiết trên thế gian chỉ được thực hiện bởi thẩm quyền của chức tư tế. Nếu chức tư tế thất bại trong việc mang đến cơ hội để được lợi ích từ quyền năng chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, thì mục đích của nó là gì? Chức tư tế sẽ chỉ là một trái pháo phức tạp thu hút sự chú ý chăng? Thượng Đế muốn chức tư tế được sử dụng nhiều hơn chỉ là trong một lớp học vào ngày Chủ nhật hay một cơ hội phục vụ. Ngài muốn chức tư tế vận chuyển trọng tải. Những chỗ hư hỏng nhỏ trên quả tên lửa có thể là nguyên nhân làm cho nhiệm vụ thất bại. Những vòng bịt kín bị hỏng và vật liệu với độ bền kém có thể là nguyên nhân làm cho quả tên lửa gặp trục trặc. Để bảo vệ chức tư tế khỏi những sự sai hỏng như vậy, Thượng Đế bảo vệ cả sự sắc phong lẫn việc sử dụng chức tư tế của Ngài. Việc truyền ra chức tư tế được bảo vệ bởi những chìa khóa chức tư tế là những quyền hạn của Chủ tịch đoàn trao cho người nam. Cũng như vậy, việc sử dụng chức tư tế được bảo vệ bởi các chìa khóa của chức tư tế, nhưng cũng bởi những giao ước mà người nắm giữ chức tư tế đã lập. Vì vậy, việc sử dụng chức tư tế được kiểm soát bởi các chìa khóa chức tư tế lẫn những giao ước. Sự ủy thác chức tư tế của một người nam là một sự ủy thác mang tính cá nhân và sẽ không tồn tại được nếu không phụ thuộc vào người ấy. Chức tư tế không phải là một nguồn vô hình của một quyền năng tự trị. Cả chức tư tế Aaron lẫn chức tư tế Melchizedek đều được nhận bởi quyền bởi giao ước. Thượng đế quy định những điều kiện và loài người chấp nhận. Nói chung, những người nắm giữ chức tư tế giao ước sẽ giúp Thượng đế trong công việc của Ngài. Đầu gian kỳ này, Chúa Giêsu Kitô đã giải thích rằng giao ước chức tư tế được xác nhận cho các ngươi vì lợi ích của các ngươi, và không những cho lợi ích của các ngươi, mà còn vì lợi ích của toàn thể thế gian nữa, vì họ không đến cùng ta. Điều này dạy rằng mục đích của chức tư tế là mời gọi những người khác đến cùng Đấng Kitô bằng cách tiếp nhận phúc âm phục hồi của Ngài. Chúng ta có chức tư tế, nên chúng ta có thể giúp đỡ con cái của Cha Thiên Thượng giảm bớt gánh nặng tội lỗi và trở nên giống như Ngài. Thông qua chức tư tế, quyền năng của sự tin kính biểu lộ trong cuộc sống của tất cả những ai đã lập và giữ những giao ước, phúc âm và nhận được những giáo lễ liên hệ. Đây là cách thức loài người đến cùng Đấng Kitô, được thanh tẩy và quay lại với Thượng Đế. Quyền năng chuộc tội của Đấng Kitô được tiếp nhận thông qua chức tư tế là thứ vận chuyển trọng tải. Những giao ước với Thượng Đế là trọng thể và uy nghiêm. Một người nên chuẩn bị, học hỏi và bước vào những giao ước như vậy với một chủ ý tôn trọng những giao ước đó. Một giao ước trở thành một lời cam kết của bản thân. Chú giải trong tiếng Anh của nhà soạn kịch Robert Bolt, một người nam lập giao ước chỉ khi người ấy muốn cam kết bản thân một cách nghiêm trọng với một lời hứa. Người ấy tạo sự đồng nhất giữa lẽ thật của lời hứa và đức hạnh của mình. Khi một người lập một giao ước, người ấy đang giữ bản thân mình giống như nước trong hai bàn tay khung lại của mình. Và nếu người ấy xòe những ngón tay ra, người ấy sẽ không có hy vọng tìm lại bản thân được nữa. Một người vi phạm giao ước sẽ không còn bản thân để dâng hiến hay một sự đảm bảo để đưa ra nữa. Một người nắm giữ chức tư tế Aaron giao ước tránh sự tà ác, giúp đỡ người khác trở nên hòa thuận với Thượng Đế và chuẩn bị nhận chức tư tế Melchizedek. Những trách nhiệm thiêng liêng này được làm tròn khi người ấy giảng dạy, làm phép báp têm, củng cố các tín hữu của giáo hội và mời gọi người khác chấp nhận phúc âm. Đây là những chức năng như một quả tên lửa của người ấy. Bù lại, Thượng Đế hứa ban cho sự hy vọng, sự tha thứ, sự phù trợ của các thiên sứ và những chìa khóa phúc âm về sự hối cải và phép báp têm. Một người nắm giữ chức tư tế Melchizedek giao ước làm tròn các trách nhiệm liên quan với chức tư tế Aaron và làm vinh hiển sự kêu gọi của mình với chức tư tế Melchizedek. Người ấy làm vậy bằng cách giữ những lệnh truyền liên quan tới những giao ước mà người đó đã lập. Những lệnh truyền này bao gồm việc chuyên tâm chú ý đến những lời về cuộc sống vĩnh cửu bằng cách sống theo mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, chia sẻ chứng ngôn về Chúa Giêsu Kitô và công việc ngày sau của Ngài, không khoe khang về bản thân và trở thành một người bạn của Đấng Cứu Rỗi, tin tưởng Ngài như một người bạn sẽ tin tưởng. Bù lại, Thượng Đế hứa rằng một người nắm giữ chức tư tế Melchizedek sẽ nhận được các chìa khóa để hiểu những điều kín nhiệm của Thượng Đế. Người ấy sẽ trở nên hoàn hảo để có thể đứng ở nơi hiện diện của Thượng Đế. Người ấy có khả năng làm tròn vai trò của mình trong công việc cứu rỗi. Chúa Giêsu Kitô sẽ chuẩn bị trước con đường cho người nắm giữ chức tư tế và sẽ ở cùng người ấy. Đức Thánh Linh sẽ ở trong tâm hồn người nắm giữ chức tư tế và các thiên sứ sẽ nâng người ấy lên. Cơ thể của người ấy sẽ được củng cố và làm mới. Người ấy sẽ trở thành người kế tự các phước lành của Abraham và cùng với vợ của mình, đồng kế tự vương quốc của Cha Thiên Thượng cùng với Chúa Giêsu Kitô. Đây là những lời hứa rất quý và rất lớn. Không thể tưởng tượng ra lời hứa nào lớn hơn như thế nữa. Đối với mỗi người nhận chức tư tế Melchizedek, Thượng Đế xác nhận giao ước của Ngài với một lời thề. Lời thề này chỉ dành cho chức tư tế Melchizedek mà thôi. Và Thượng Đế là người nói lời thề, không phải người nắm giữ chức tư tế. Bởi vì tình thế độc đáo này liên quan đến quyền năng và thẩm quyền thiêng liêng của Ngài, Thượng Đế sử dụng lời thề và dùng những ngôn ngữ mạnh mẽ nhất mà Ngài có thể để đảm bảo tính ràng buộc và không thể thay đổi trong những lời hứa của Ngài. Sẽ có những hậu quả trầm trọng đến từ việc vi phạm những giao ước chức ti tế và hoàn toàn từ bỏ các giao ước đó, trở nên cầu thả hay hờ hững trong một sự kêu gọi chức ti tế, sẽ giống như việc đưa vật liệu với độ bền kém vào thành phần cấu tạo của một tên lửa. Nó gây hại cho giao ước chức ti tế bởi vì nó có thể dẫn đến sự thất bại của một nhiệm vụ. Không tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế là vi phạm giao ước. Những phước lành được hứa sẽ mãi bị rút khỏi một người nào đó vi phạm giao ước mà không chịu hối cải. Tôi hiểu trọn vẹn hơn mối quan hệ giữa tên lửa chức ti tế và trọng tải, cơ hội để được lợi ích từ quyền năng chối tội của Đấng Kitô một vài năm trước đây. Trong một dịp cuối tuần, tôi đã có hai sự chỉ định. Một là thành lập giáo khu đầu tiên tại một đất nước nọ, và sự chỉ định kia là phỏng vấn một người thanh niên. Và nếu mà tất cả theo thứ tự, tôi có thể phục hồi chức ti tế và các phước lành đền thờ cho cậu ấy. Người thanh niên 30 tuổi này đã gia nhập giáo hội khi sắp hết tuổi vị thanh niên. Cậu ấy sau đó đã phục vụ một truyền giáo một cách vinh dự. Nhưng khi trở về nhà, cậu ấy đã lạc lối và đánh mất tư cách tín hữu của mình trong giáo hội. Sau một vài năm, cậu ấy đã tỉnh ngộ lại, và với sự giúp đỡ của các vị lãnh đạo chức ti tế đáng mến và những tín hữu tốt bụng, cậu đã hối cải và gia nhập lại bằng phép báp têm của giáo hội. Sau này, cậu nộp đơn xin được phục hồi chức ti tế và các phước lành đền thờ của mình. Chúng tôi đặt cuộc hẹn vào 10 giờ sáng thứ Bảy tại nhà hội. Khi tôi đến trước buổi phỏng vấn, cậu ấy đã có mặt. Cậu ấy rất khao khát để có chức ti tế một lần nữa, và cậu ấy không thể đợi được. Trong buổi phỏng vấn, tôi đã cho cậu ấy thấy bức thư giải thích rằng Chủ tịch Thomas S. Monson đã tự mình xem lại tờ đơn của mình, của cậu ấy, và đã cho phép cuộc phỏng vấn này. Chàng trai cứng rắn này đã khóc nức nở. Và rồi tôi nói với cậu ấy rằng ngày phỏng vấn của chúng tôi sẽ không có ý nghĩa chính thức trong cuộc đời cậu. Cậu ấy rất là bối rối. Tôi thông báo cho cậu ấy rằng sau khi tôi phục hồi các phước lành của cậu, hồ sơ tín hữu của cậu ấy sẽ chỉ hiển thị ngày báp têm, ngày xác nhận, ngày nhận chức tư tế và ngày nhận lễ thiên ân gốc mà thôi. Cậu ấy lại nghẹn khóc lần nữa. Tôi yêu cầu cậu đọc một lời lệnh truyền trong giáo lý và giao ước. Này, kẻ nào biết hối cải những tội lỗi của mình, thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta là Chúa sẽ không còn nhớ những tội lỗi đó nữa. Qua cách thức này, các ngươi có thể biết được một người có hối cải tội lỗi của mình không? Này, kẻ đó sẽ thú tội và từ bỏ những tội lỗi đó. Nước mắt của cậu ấy đã tràn ra lần thứ ba. Và rồi tôi đặt tay lên đầu cậu trong danh của Chúa Giêsu Kitô, bởi thẩm quyền của chức tư tế Melchizedek và với sự ủy quyền của Chủ tịch Giáo hội, tôi đã phục hồi chức tư tế và các phước lành đền thờ của cậu. Niềm vui đến với chúng tôi thật sâu sắc. Cậu ấy biết mình được cho phép lần nữa nắm giữ và thực hành chức tư tế của Thượng Đế. Cậu ấy biết rằng các phước lành đền thờ của cậu ấy hoàn toàn có hiệu lực trở lại. Cậu ấy đã có một sự vui mừng trong bước đi và có một ánh sáng quanh mình. Tôi đã rất tự hào về cậu ấy và cảm giác được Cha Thiên Thượng tự hào về cậu ấy như thế nào. Sau đó, giáo khu được tổ chức. Những buổi họp có sự tham gia của các thánh hữu nhiệt thành, trung tín và chủ tịch đoàn giáo khu tuyệt vời đã được tán trợ. Tuy nhiên, đối với tôi, sự kiện lịch sử về việc tổ chức giáo khu đầu tiên ở một nước này đã bị lu mờ bởi niềm vui tôi cảm nhận trong việc phục hồi các phước lành cho cậu thanh niên này. Tôi đã nhận ra rằng mục đích của việc tổ chức giáo khu hay sử dụng chức tư tế của Thượng Đế trong mọi cách là để hỗ trợ Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô trong công việc của hai Ngài, để cung ứng cơ hội cho sự cứu chuộc và sự tôn cao cho mỗi người con của Thượng Đế. giống như mục đích của một tên lửa là vận chuyển trọng tải. Chức tư tế vận chuyển phúc âm của Chúa Giêsu Kitô làm cho tất cả mọi người có khả năng lập các giao ước và nhận các phước lành. Máu chuộc tội của Đấng Kitô có thể theo đó được áp dụng trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta trải qua tác động thánh hóa của Đức Thánh Linh và nhận được các phước lành Thượng Đế đã hứa. Ngoài việc tuân theo các luật pháp và giáo lễ phúc âm của chính các anh em, tôi mời gọi các anh em lập và giữ các giao ước chữ tư tế. Hãy nhận lời thề của Thượng Đế và lời hứa của Ngài. Hãy làm vinh hiển những trách nhiệm của các anh em trong chức tư tế để giúp đỡ Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô. Hãy sử dụng chức tư tế để giúp vận chuyển cơ hội có được lợi ích từ quyền năng chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi đến với một ai đó. Khi các anh em làm như vậy, những phước lành lớn lao sẽ đến với các anh em và gia đình của mình. Tôi làm chứng rằng Đấng Cứu Chuộc hằng sống và hướng dẫn công việc này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Chúng ta đến buổi họp tối hôm nay với niềm hy vọng và đức tin rằng chúng ta sẽ ra về được củng cố và ban phước bởi Đức Thánh Linh là Đấng giảng dạy lẽ thật. Chính là về sự tìm kiếm chân lý của cá nhân. Khi còn là thanh niên, tôi có nhiều câu hỏi về giáo hội. Một số câu hỏi là chân thành, những câu hỏi khác thì không, và phản ánh những mối nghi ngờ của người khác. Tôi thường thảo luận những câu hỏi của mình với mẹ tôi, chứ chắc rằng bà đã có thể cảm thấy nhiều câu hỏi của tôi là chân thành và thật thà. Tôi nghĩ bà hơi thất vọng nơi những câu hỏi ít chân thành và để tranh luận. Tuy nhiên, bà không bao giờ làm tôi khó chịu đặt câu hỏi. Bà thường lắng nghe và cố gắng trả lời. Khi cảm thấy rằng bà đã nói hết những gì bà có thể nói, thì bà thường nói như sau. David, à, đó là câu hỏi rất là hay. Trong khi con đang tìm tội, đọc và cầu nguyện để có câu trả lời, tại sao con không làm những điều mà con biết là nên làm và không làm những điều mà con biết mà không nên làm? Điều này đã trở thành mẫu mực cho sự tìm kiếm lẽ thật của tôi. Qua việc nghiên cứu, cầu nguyện và tuân dịch các lệnh truyền, tôi đã thấy rằng có những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi quan trọng của tôi. Tôi cũng thấy rằng đối với một số câu hỏi thì cần phải có đức tin, sự kiên nhẫn và mặc khải liên tục. Mẹ tôi đưa cho tôi trách nhiệm phát triển đức tin và tìm kiếm câu trả lời. Bà biết rằng những câu trả lời quan trọng sẽ đến từ sự tìm kiếm lẽ thật của tôi theo cách mà Cha Thiên Thượng đã quy định. Bà biết rằng tôi cần phải tìm ra lẽ thật. Bà biết rằng tôi cần phải thành thật trong các câu hỏi của tôi và sẵn lòng hành động theo điều tôi đã biết là đúng. Bà biết rằng tôi cần phải nghiên cứu và cầu nguyện, và tôi cần phải phát triển sự kiên nhẫn nhiều hơn khi tôi tìm kiếm câu trả lời từ Chúa. Sự sẵn lòng để kiên nhẫn là một phần của sự tìm kiếm lẽ thật của chúng ta và một phần mẫu mực của Chúa để mặc khải lẽ thật. Cuối cùng, tôi tiến đến việc biết rằng mẹ tôi đang dạy tôi mẫu mực của Cha Thiên Thượng để tìm kiếm lẽ thật. Đức tin của tôi tăng trưởng, những câu trả lời bắt đầu nhận được và tôi chấp nhận sự kêu gọi đi truyền giáo. Lúc bắt đầu đi truyền giáo, tôi biết rằng tôi phải biết là giáo hội có chân chính hay là không, và Joseph Smith có phải là một vị tiên tri của Thượng Đế hay là không. Tôi cảm thấy điều mà Chủ tịch Monson đã nói rõ ràng trong Đại hội Trung ương lần trước của chúng ta, nếu các anh chị em không có chứng ngôn vững chắc về những điều này thì hãy làm điều gì cần thiết để đạt được chứng ngôn đó. Điều cần thiết là các anh chị em phải có chứng ngôn của riêng mình trong những thời điểm khó khăn này, vì chứng ngôn của những người khác sẽ chỉ mang các anh chị em đến mức xa nhất định nào đó thôi. Tôi biết điều gì là cần thiết. Tôi biết tôi phải cần đọc sách Mặc Môn với lòng rất chân thành, với chủ ý thật sự, và cầu vấn Thượng Đế xem sách đó có chân thật chính không. Hãy lắng nghe lời hứa đặc biệt của Cha Thiên Thượng ban qua tiên tri Moroni. Khi nào các ngươi nhận được những điều này, tôi khuyên nhủ các người hãy cầu vấn Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu trong danh của Đấng Kitô để xem những điều này có thật không. Và nếu các người cầu vấn với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự cùng có đức tin nơi Đấng Kitô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của điều này cho các người biết bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Để nhận được những gì được viết trong sách Mặc Môn, tôi cần đọc nó. Tôi bắt đầu ở phần đầu cuốn sách và đọc mỗi ngày. Một số người nhận được một sự làm chứng rất nhanh. Đối với những người khác, sẽ cần nhiều thời gian và lời cầu nguyện hơn là có thể phải đọc sách đó vài lần. Tôi cần phải đọc hết cả sách đó trước khi tôi nhận được sự làm chứng đã được hứa. Tuy nhiên, Thượng Đế quả thật đã biểu hiện lẽ thật của sách đó cho tôi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong nhật ký truyền giáo của mình, tôi đã mô tả niềm vui của tôi khi biết được lẽ thật, như sự bày tỏ cam kết và chú ý thật sự của cá nhân tôi để hành động theo lẽ thật mà tôi đã nhận được. Tôi đã viết, tôi đã cam kết với Cha Thiên Thượng và với bản thân mình phải cố gắng hết sức mình, phải nỗ lực trọn vẹn cho suốt cuộc đời còn lại của mình. Bất cứ điều gì tôi được yêu cầu, tôi sẽ làm, nhưng bây giờ tôi vẫn còn công việc truyền giáo, và tôi sẽ làm cho nó trở thành một công việc tuyệt vời. Một công việc mà tôi sẽ cảm thấy hài lòng, nhưng không phải cho tôi, mà là cho Chúa. Tôi yêu mến Chúa và tôi ưa thích công việc này. Và tôi chỉ cầu nguyện rằng cảm giác đó sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Tôi đã tiến được việc biết rằng sự nuôi dưỡng thường xuyên và nỗ lực liên tục để hối cải và tuân giữ các giáo lệnh là cần thiết để không bao giờ cảm giác đó rời bỏ tôi. Chủ tịch Monson nói, một chứng ngôn cần phải được giữ gìn chặt chẽ và sống động bằng cách tiếp tục tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế và bằng cách cầu nguyện và học thánh thư hàng ngày. Qua nhiều năm, tôi đã hỏi những người truyền giáo và những người trẻ tuổi trên khắp thế giới về cách họ đã bắt đầu và tìm kiếm lẽ thật và đạt được một chứng ngôn như thế nào. Hầu như họ đều trả lời rằng nỗ lực của họ bắt đầu với quyết định cá nhân để học sách mặc môn ngay từ đầu và cầu vấn Thượng Đế xem sách đó có chân chính không. Khi làm như vậy, họ đã chọn để hành động thay vì bị tác động bởi những mối nghi ngờ của người khác. Để biết được lẽ thật, chúng ta cần phải sống theo phúc âm và trách nhiệm lời của Chúa. Chúng ta được cảnh báo là không được chống lại Thánh Linh của Chúa. Sự hối cải cùng với quyết tâm tuân giữ các giáo lệnh và là một phần quan trọng trong việc tìm kiếm lẽ thật của mỗi cá nhân. Thật ra, chúng ta cần phải sẵn lòng từ bỏ tất cả tội lỗi của mình để biết được lẽ thật. Chúng ta được truyền lệnh phải tìm kiếm sự hiểu biết ngay cả bằng cách học hỏi và cùng bằng đức tin và tìm kiếm những lời thông sáng trong những sách hay nhất. Việc tìm kiếm lẽ thật của chúng ta nên tập trung vào những sách hay nhất và những nguồn tài liệu hay nhất. Trong số những nguồn tài liệu hay nhất đó là Thánh Thư và là những lời của các vị tiên tri tại thế. Chủ tịch Monson đã yêu cầu mỗi người chúng ta phải làm điều gì cần thiết để đạt và giữ được một chứng ngôn vững mạnh. Điều gì cần thiết cho chứng ngôn của các anh chị, cho các anh em để được gia tăng và củng cố. Mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm cá nhân để làm điều gì cần thiết nhằm đạt và giữ được một chứng ngôn vững mạnh. Việc kiên nhẫn tuân giữ các giao ước của chúng ta trong khi làm điều gì cần thiết để nhận được những câu trả lời từ Chúa là một phần mẫu mực của Thượng Đế để học hỏi lẽ thật. Nhất là khi mọi việc trở nên khó khăn, chúng ta có thể cần phải tuân phục tất cả ý muốn của Chúa một cách vui vẻ và đầy kiên nhẫn. Việc kiên nhẫn tuân giữ các giao ước làm tăng thêm lòng khiêm nhường của chúng ta và gia tăng ước muốn của chúng ta để biết được lẽ thật và để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào những nẻo đường của sự khôn ngoan, ngõ hầu chúng ta được phước, được thịnh vượng và được bảo tồn. Mary, vợ tôi, và tôi có một người mà chúng tôi yêu thương rất nhiều, là người đã suốt đời vất vả tìm hiểu những khía cạnh nào đó của giáo hội. Người ấy yêu thương phúc âm và yêu thương giáo hội, nhưng vẫn có những thắc mắc. Chị được làm lễ gắn bó trong đền thờ, tích cực trong giáo hội, làm tròn những sự kêu gọi của mình, là một người mẹ và người vợ tuyệt vời. Qua nhiều năm, chị đã cố gắng làm những điều mà chị biết là đúng và tránh làm những điều sai. Chị đã tuân giữ các giao ước của mình và tiếp tục tìm kiếm. Đôi khi chị đã biết ơn được củng cố nhờ vào đức tin của người khác. Cách đây không lâu, vị giám trợ của chị đã yêu cầu được nói chuyện với vợ chồng chị. Ông đã yêu cầu họ chấp nhận một công việc trong đền thờ để thụ lễ thay cho những người cần các giáo lễ đền thờ. Sự kêu gọi này làm cho họ ngạc nhiên, nhưng họ chấp nhận và bắt đầu phục vụ trong nhà của Chúa. Gần đây, con trai tuổi vị thành niên của họ đã tham gia vào việc tra cứu lịch sử gia đình và tìm thấy một cái họ mà giáo lễ đền thờ chưa được hoàn tất. Cuối cùng, hai vợ chồng này đã thụ lễ, làm các giáo lễ đền thờ thay cho người này và gia đình của người ấy. Khi họ quỳ xuống tại bàn thờ và giáo lễ gắn bó được thực hiện, thì người phụ nữ tuyệt vời và kiên nhẫn này là người đã tìm kiếm từ rất lâu, đã có được một kinh nghiệm thuộc linh cá nhân mà qua đó chỉ tiến đến việc biết rằng các đền thờ và các giáo lễ được thực hiện trong đó là chân chính và có thật. Chị đã gọi điện thoại cho mẹ mình và kể cho bà nghe về kinh nghiệm của mình và nói rằng mặc dù vẫn có một số thắc mắc, nhưng người chị ấy biết rằng đền thờ, các giáo lễ và giáo hội là chân chính. Mẹ của chị đã khóc với lòng biết ơn một Cha Thiên Thượng nhân từ, kiên nhẫn, và một đứa con gái vẫn kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm. Việc kiên nhẫn tuân việc giao ước mang lại những phước lành của thiên thượng vào cuộc sống của chúng ta. Tôi đã tìm thấy niềm an ủi lớn trong lời hứa của Chúa rằng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các ngươi sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều. Không cần biết hết mọi điều, chúng ta cũng có thể biết được lẽ thật. Chúng ta có thể biết rằng sách Mặc Môn là chân chính. Chủ tịch Nelson đã giảng dạy buổi trưa hôm nay, chúng ta có thể biết chắc chắn rằng sách Mặc Môn thật sự là lời của Thượng Đế. Và cảm giác này sẽ giúp đỡ chúng ta không bao giờ ngừng đọc nó. Chúng ta có thể biết rằng Thượng Đế là cha của chúng ta, đấng yêu thương chúng ta, và con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta. Chúng ta có thể biết rằng vai trò tín hữu trong giáo hội của Ngài phải được trân quý và việc dự phần tiệc thánh hàng tuần sẽ giúp đỡ chúng ta và gia đình chúng ta được an toàn. Chúng ta có thể biết rằng qua các giáo lễ đền thờ, gia đình thật sự có thể ở bên nhau mãi mãi. Chúng ta có thể biết rằng sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và những phước lành về sự hối cải và tha thứ là chân chính và có thật. Chúng ta có thể biết rằng vị tiên tri trân yêu của chúng ta Thomas S. Monson là vị tiên tri của Chúa và các cố vấn của ông, các thành viên trong nhóm số 12 và các sứ đồ, các vị tiên tri, các tiên kiến và mặc khải. Tôi biết tất cả những điều này là chân chính và làm chứng trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thưa các anh em, có lẽ không có lời khen ngợi nào quan trọng mà chúng ta có thể nhận được từ Chúa hơn việc biết được rằng Ngài tin cậy chúng ta là những người nắm giữ chức tử tế xứng đáng và là những người chồng và người cha tuyệt vời. Một điều chắc chắn là việc đạt được sự tin cậy của Chúa là một phước lành đến từ nỗ lực lớn lao của chúng ta. Sự tin cậy là một phước lành dựa trên sự tuân theo các luật pháp của Thượng Đế. Việc đạt được sự tin cậy của Chúa là kết quả của việc tuân giữ các giao ước chúng ta đã lập khi chịu phép báp têm và trong đền thờ thánh. Khi chúng ta giữ lời hứa của mình với Chúa, thì sự tin cậy của Ngài đối với chúng ta gia tăng. Tôi ưa thích cả hai thánh thư cổ xưa và hiện đại mà sử dụng cụm từ sự thanh liêm của lòng khi mô tả nhân cách của một người ngài chính. Sự thanh liêm hoặc việc thiếu sự thanh liêm là một yếu tố cơ bản của nhân cách một người. Những người đàn ông nào có sự thanh liêm của lòng là những người đàn ông đáng tin cậy, vì sự tin cậy được xây đắp trên sự thanh liêm. Việc làm người thanh liêm chỉ có nghĩa là ý định cũng như hành động của các anh em là thanh sạch và ngài chính trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống của mình, ở nơi công cộng lẫn nơi kín đáo. Với mỗi quyết định mà mình đưa ra, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn sự tin cậy của Thượng Đế hoặc giảm bớt sự tin cậy nơi Ngài. Nguyên tắc này có lẽ được thể hiện rõ nhất trong những trách nhiệm được Chúa ban cho chúng ta với tư cách là những người chồng và người cha. Là người chồng và người cha, chúng ta đã nhận được một trách nhiệm từ các vị tiên tri tiên kiến và mặc khải hiện nay trong tài liệu, gia đình, bản tuyên ngôn cùng thế giới. Tài liệu này dạy chúng ta rằng những người cha phải chú tỏa gia đình mình trong tình thương yêu và sự ngài chính. Những người cha có trách nhiệm cung cấp cho những nhu cầu cần thiết của cuộc sống và những người cha có trách nhiệm bảo vệ cho gia đình mình. Để đạt được sự tin cậy của Thượng Đế, chúng ta sẽ cần phải hoàn thành ba trách nhiệm này đã được Chúa ban cho gia đình chúng ta theo cách của Ngài, như đã được ghi thêm trong bản tuyên ngôn về gia đình. Cách của Chúa là làm tròn những trách nhiệm này cùng với vợ của chúng ta là những người bản đời bình đẳng. Đối với tôi, điều này có nghĩa là chúng ta không đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến ba trách nhiệm này mà không có sự hiệp nhất trọn vẹn với vợ mình. Bước đầu tiên trong nỗ lực của chúng ta để đạt được sự tin cậy của Chúa là đặt sự tin cậy vào Ngài. Tiên tri Nephi đã minh họa cho kiểu cam kết này khi cầu nguyện: Hỡi Chúa, con đã tin cậy nơi Ngài và con sẽ tin cậy Ngài mãi mãi. Con sẽ không bao giờ đặt niềm tin cậy vào cánh tay xác thịt. Nephi đã cam kết trọn vẹn để làm theo ý muốn của Chúa. Ngoài việc ông nói sẽ đi và làm những gì Chúa đã truyền lệnh, Nephi còn vững vàng trong lời cam kết của ông để hoàn thành các nhiệm vụ của ông như đã được minh họa trong câu nói này. Như Chúa là đấng hằng sống, và cũng như chúng ta đang sống đây, chúng ta sẽ không bao giờ trở về với cha chúng ta trong vùng hoang dã cho đến khi chúng ta đã làm xong điều mà Chúa đã truyền lệnh. Vì Nephi đã tin cậy nơi Thượng Đế trước, nên Thượng Đế đã đạt nhiều sự tin cậy nơi Nephi. Chúa đã ban phước cho ông khi trút xuống dồi dào Thánh Linh, cho ông đầy ban phước cho cuộc sống của ông, cuộc sống của gia đình ông và cuộc sống của những người bên xung quanh. Vì Nephi đã chứa tỏ trong tình yêu thương và sự ngại chính và lo liễu cùng bảo vệ gia đình và dân ông, nên ông ghi lại, chúng tôi được sống trong hạnh phúc. Để thể hiện quan điểm của phụ nữ về đề tài này, tôi đã yêu cầu hai cô con gái đã lập gia đình của tôi giúp đỡ tôi. Tôi hỏi liệu chúng có thể đưa ra vài câu về cách chúng thấy tầm quan trọng của sự tin cậy như thế nào khi nó ảnh hưởng đến hôn nhân và cuộc sống gia đình của chúng. Đây là những ý nghĩa của Lara và Christina. Lara nói, một trong những điều quan trọng nhất đối với con là biết rằng trong cuộc sống hàng ngày của chồng con, anh đưa ra những lựa chọn mà cho thấy sự tôn trọng và tình yêu thương đối với con. Khi chúng con có thể tin cậy lẫn nhau theo cách này thì nó mang lại sự bình an cho mái gia đình của chúng con, nơi mà chúng con có thể vui hưởng việc cùng nhau nuôi nấng gia đình. Christina nói, việc tin cậy người khác cũng giống như có niềm tin nơi ai đó. Nếu không có sự tin cậy và niềm tin đó, thì sẽ có nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Đối với con, một trong những phước lành lớn nhất đến từ việc có thể tin cậy hoàn toàn vào chồng con là sự bình an, sự an tâm vì biết rằng anh ấy thật sự làm những gì anh nói anh sẽ làm. Sự tin cậy mang lại sự bình an, tình yêu thương và một môi trường nơi mà tình yêu đó có thể tăng trưởng. Hai đứa chưa bao giờ thấy đứa kia viết gì. Thật là thú vị đối với tôi rằng cá nhân chúng nó đều coi phước lành về sự bình an trong nhà là kết quả trực tiếp của việc có được một người chồng mà chúng có thể tin cậy được. Như đã được minh họa bằng ví dụ của hai con gái của tôi, nguyên tắc tin cậy đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển một mái gia đình đặt trọng tâm vào Đấng Kitô. Tôi cũng có thể vui hưởng văn hóa đặt Đấng Kitô làm trọng tâm như vậy khi lớn lên trong một gia đình mà cha tôi đã kính trọng chức tử tế của ông và đạt được sự tin cậy của cả gia đình nhờ vào sự thanh liêm của lòng ông. Tôi xin chia sẻ với các anh em một kinh nghiệm từ thời niên thiếu của tôi mà minh họa cho ảnh hưởng tích cực lâu dài mà một người cha đã hiểu và sống theo nguyên tắc này có thể có trên gia đình của mình. Khi còn nhỏ, cha tôi thành lập một công ty chuyên về tự động hóa nhà máy. Ngành kinh doanh này đã được thiết kế, chế tạo và lắp đặt dây chuyền sản xuất tự động trên toàn cầu. Khi tôi học trung học, cha tôi muốn tôi học cách làm việc. Ông cũng muốn tôi học hỏi mọi chi tiết của việc kinh doanh. Việc làm đầu tiên của tôi là bảo trì sàn nhà và sân những khu vực mà công chúng không thấy được. Tôi vẫn còn nhớ câu hỏi tôi đã có để sân tất cả các phòng vệ sinh nhiều lần trong những năm học trung học. Khi tôi vào trường trung học phổ thông, tôi được thăng cấp làm việc trên sàn nhà máy. Tôi bắt đầu học cách đọc các bản thiết kế và trải mọc máy móc chế tạo thép nặng. Sau đó tôi đi truyền giáo và sau khi trở về từ công việc truyền giáo, tôi bắt đầu đi làm nữa. Một ngày nọ, sau khi trở về từ công việc truyền giáo, tôi đang làm việc trong nhà máy, thì cha tôi gọi tôi vào văn phòng của ông và hỏi tôi có muốn đi cùng ông trong một chuyến công tác tới Los Angeles không? Đây là lần đầu tiên cha tôi mời tôi đi cùng ông trong một chuyến công tác. Cha tôi đã chuẩn bị cho tôi một vài chi tiết về khách hàng mới đầy triển vọng này. Thứ nhất, khách hàng là một tập đoàn đa quốc gia. Thứ hai, họ đã nâng cấp dây chuyền sản xuất của họ trên toàn cầu bằng công nghệ tự động hóa mới nhất. Thứ ba, công ty chúng tôi chưa bao giờ cung cấp cho họ dịch vụ kỹ thuật hoặc công nghệ. Và cuối cùng, viên giám đốc đứng đầu phụ trách mua hàng đã yêu cầu có buổi họp này để xem xét ban giữ kê giá của chúng tôi về một dự án mới. Buổi họp này thể hiện một cơ hội mới và có tiềm năng quan trọng cho công ty của chúng tôi. Sau khi đến Los Angeles, hai cha con tôi đi đến khách sạn của vị giám đốc để họp. Trật tự kinh doanh đầu tiên là thảo luận và phân tích các chi tiết thiết kế kỹ thuật của dự án. Một thảo luận kế tiếp là liên quan đến các chi tiết hoạt động, kể cả hoạt giao nhận và ngày giao hàng. Chương trình nghị sự kết thúc tập trung vào giá cả, điều khoản và điều kiện. Đây là thời điểm mà buổi họp bắt đầu trở nên thú vị. Vị giám đốc công ty này đã giải thích với chúng tôi rằng bảng giá của chúng tôi là thấp nhất trong số những người đã nộp hồ sơ dự thầu cho dự án này. Rồi thật lạ lùng, ông cho chúng tôi biết giá thầu thấp thứ nhì. Sau đó, ông ta hỏi liệu chúng tôi có muốn lấy lại bảng giá của chúng tôi và nộp lại không. Ông nói rằng bảng giá mới của chúng tôi chỉ nên thấp hơn một chút so với giá thầu thấp thứ nhì. Sau đó, ông giải thích rằng chúng tôi sẽ chia nửa với ông số tiền mới được thêm vào. Ông biện minh cho điều này bằng cách nói rằng hai bên đều có lợi. Công ty chúng tôi sẽ có lợi vì chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với bản giá gốc đã được nộp. Công ty của ông sẽ có lợi vì họ vẫn sẽ hợp tác làm ăn với nhà thầu thấp nhất. Và dĩ nhiên, ông sẽ được lợi bằng cách được chia lời vì ông đã có công nghĩ ra được cách làm ăn giàu dịch này. Sau đó, ông đưa cho chúng tôi số hợp thư bưu điện để chúng tôi có thể gửi số tiền ông yêu cầu. Cuối cùng, ông nhìn cha tôi và hỏi, vậy là chúng ta thỏa thuận rồi, phải không? Tôi ngạc nhiên vô cùng khi cha tôi đứng dậy, bắt tay ông và nói với ông ta rằng chúng tôi sẽ trở lại cho ông ta biết sau. Sau khi rời khỏi buổi họp, cha tôi quay sang tôi và hỏi, vậy con nghĩ là chúng ta phải làm gì? Tôi nói rằng tôi không nghĩ là chúng ta nên chấp nhận đề nghị của ông ấy. Sau đó cha tôi hỏi, con không nghĩ là chúng ta có trách nhiệm với tất cả nhân viên của mình để duy trì một số việc làm trong tương lai sao? Trong khi tôi còn đang suy nghĩ về câu hỏi của ông và trước khi tôi có thể trả lời, thì ông đã trả lời cho câu hỏi của chính ông. Ông nói, nghe đây Rick. Một khi con nhận hối lộ hoặc khoan những sự thanh liêm của con, thì rất là khó để có được nó lại lần nữa. Đừng bao giờ làm điều đó, dù chỉ một lần. Việc tôi chia sẻ kinh nghiệm này có nghĩa là tôi đã không bao giờ quên điều cha tôi đã dạy tôi trong chuyến đi công tác đầu tiên với ông. Tôi chia sẻ kinh nghiệm này để minh họa cho ảnh hưởng lâu dài mà chúng ta có trong vai trò người cha. Các anh em có thể tưởng tượng được sự tin cậy mà tôi đã có nơi cha tôi vì sự thanh liêm trong lòng ông. Ông sống cùng những nguyên tắc này trong cuộc sống cá nhân với mẹ tôi, con cái của ông và tất cả những người mà ông giao tiếp. Thưa các anh em, buổi tối hôm nay, tôi cầu nguyện rằng chúng ta đều có thể đạt sự tin cậy của mình nơi Chúa trước hết, như Nephi đã nêu gương, và sau đó qua sự thanh liêm trong lòng mình đạt được sự tin cậy của Chúa, cũng như sự tin cậy của vợ con chúng ta. Khi hiểu và áp dụng nguyên tắc thiêng liêng này về sự tin cậy được xây đắp trên sự thanh liêm, chúng ta sẽ trung thành với các giao ước thiêng liêng của mình. Chúng ta cũng sẽ thành công trong việc chú tỏa gia đình của mình bằng tình yêu thương và sự ngay chính, chu cấp những nhu cầu thiết yếu của đời sống và bảo vệ gia đình chúng ta khỏi những điều xấu xa của thế gian. Tôi khiêm nhường làm chứng về những lẽ thật này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây giáo đoàn sẽ cùng với ca đoàn hát bài Tìm đâu cho thấy một nền vững vàng. Sau bài hát, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Dieter F. Udorf, đề nghị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Sau đó, tôi sẽ có đặc ân để ngỏ lời cùng các anh em.
Một người đàn ông lớn tuổi đang đứng xếp hàng tại bưu điện để mua tem tại quầy dịch vụ. Một người thiếu nữ đã để ý rằng ông ấy đi lại khó khăn và đã đề nghị chỉ cho ông cách mua tem từ máy tự động để có thể tiết kiệm được thời gian. Người đàn ông lớn tuổi nói, "Cảm ơn cô, nhưng tôi thích chờ đợi. Cái máy sẽ không hỏi tôi về chứng viêm khớp của tôi." Đôi khi, nói chuyện với một người nào đó quan tâm về những rắc rối của chúng ta có thể giúp đỡ chúng ta. Nỗi đau, phiền muộn và bệnh tật là những trải nghiệm mà tất cả chúng ta đều có. Những lúc bất hạnh, khốn khổ và những điều không may có thể chiếm lấy một phần đáng kể trong bộ nhớ ổ cứng trong tâm hồn của chúng ta. Khi nói đến tình trạng thể chất của chúng ta chấp nhận rằng tuổi già và bệnh tật là một phần của cuộc hành trình trần thế này. Chúng ta tìm kiếm lời khuyên từ những chuyên gia hiểu về cơ thể. Khi chúng ta bị căng thẳng hay bệnh về tâm thần, chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia chữa trị những loại bệnh này. Cũng như khi chúng ta đối mặt với những thử thách thể chất và cảm xúc trong cuộc sống hữu diệt này, chúng ta cũng đối mặt với những thử thách thuộc linh. Đa số chúng ta đã có những lúc trong cuộc sống mình khi chứng ngôn của chúng ta rực sáng. Chúng ta cũng có thể trải qua những lúc mà Cha Thiên Thượng của chúng ta dường như rất xa xôi. Có những lúc chúng ta trân trọng những điều của Thánh Linh với tất cả tấm lòng của mình. Cũng có thể có những lúc những sự việc đó dường như không quý giá hay kém quan trọng đối với chúng ta. Hôm nay tôi muốn nói về sự an lạc thuộc linh. Làm thế nào chúng ta có thể tìm kiếm sự chữa lành khỏi sự trì trệ và có thể đi trên con đường sức khỏe thuộc linh mạnh mẽ. Đôi khi, căn bệnh thuộc linh đến bởi vì tội lỗi hoặc những vết thương cảm xúc. Đôi khi, những sự suy sụp về phần thuộc linh đến từ từ, đến nỗi chúng ta khó mà nhận ra được điều gì đang xảy ra. Như những tầng đá trầm tích, nỗi đau và sự buồn rầu thuộc linh có thể tích tụ theo thời gian đè nặng lên thuộc linh của chúng ta cho đến khi nó nặng đến mức không chịu nổi. Ví dụ, điều này có thể xảy ra khi những trách nhiệm của chúng ta tại nơi đi làm, tại nhà và giáo hội trở nên quá nặng, làm cho chúng ta đánh mất niềm vui của phúc âm. Chúng ta thậm chí có thể cảm thấy như chúng ta không còn gì để đóng góp nữa, hoặc việc sống theo các lệnh truyền của Thượng Đế dường như ngoài tầm của chúng ta. Nhưng chỉ vì những thử thách thuộc linh là có thật, không có nghĩa rằng chúng không thể điều trị được. Chúng ta có thể được chữa lành thuộc linh. Thậm chí những vết thương thuộc linh sâu nhất. Vâng, thậm chí những vết thương mà có thể dường như không thể điều trị được, có thể được chữa lành. Các bạn thân mến của tôi, quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu Kitô không mất đi trong thời đại của chúng ta. Bàn tay chữa lành của Ngài có thể chuyển hóa cuộc đời trong thời đại chúng ta giống như nó đã làm trong thời đại của Ngài. Nếu chúng ta có đức tin, Ngài sẽ dắt tay chúng ta, làm tâm hồn chúng ta tràn đầy với ánh sáng thiên thượng và sự chữa lành, và nói với chúng ta những lời đầy phước lành: "Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi." Bất kể điều gì gây ra nỗi đau thuộc linh của chúng ta, những điều đó đều có một điểm chung: sự thiếu vắng ánh sáng thiêng liêng. Bóng tối giảm đi khả năng nhìn một cách rõ ràng của chúng ta. Nó làm mờ tầm nhìn của chúng ta về những điều mà trước đây đã từng giản dị và rõ ràng. Khi chúng ta ở trong bóng tối, chúng ta sẽ càng dễ dàng đưa ra những lựa chọn tồi tệ, bởi vì chúng ta không thấy được những hiểm nguy trên con đường của mình. Khi chúng ta ở trong bóng tối, chúng ta sẽ càng dễ dàng mất hy vọng, bởi vì chúng ta không thấy được sự bình an và niềm vui đang chờ đợi chúng ta nếu chúng ta tiếp tục tiến lên. Mặt khác, ánh sáng cho ta thấy mọi điều đúng như bản chất thật của chúng. Nó cho phép chúng ta phân biệt giữa lẽ thật và điều sai, giữa những điều chính yếu và những điều không quan trọng. Khi chúng ta ở trong ánh sáng, chúng ta có thể đưa ra những sự lựa chọn ngay chính dựa trên những nguyên tắc đúng đắn. Khi chúng ta ở trong ánh sáng, chúng ta có một niềm hy vọng hết sức sáng lạn, bởi vì chúng ta có thể thấy những thử thách trần thế của mình từ một quan điểm vĩnh cửu. Chúng ta sẽ tìm được sự chữa lành thuộc linh khi chúng ta rời bỏ những bóng tối của thế gian và đi vào ánh sáng vĩnh cửu của Đấng Kitô. Chúng ta càng hiểu và càng áp dụng khái niệm ánh sáng của giáo lý, chúng ta càng có thể đề phòng những bệnh tật thuộc linh mà làm chúng ta khổ sở hoặc phiền muộn từ mọi nơi, mọi lúc. Và chúng ta càng có thể phục vụ hữu hiệu hơn với tư cách những người mang chức tư tế nhiệt tình, dũng cảm, biết quan tâm và khiêm nhường. Những người đầy tớ và những môn đồ thực sự của vị vua yêu dấu và vĩnh cửu của chúng ta. Chúa Giêsu Kitô đã phán: "Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống." Điều này có nghĩa là gì? Đơn giản như thế này: người mà khiêm nhường noi theo Chúa Giêsu Kitô sẽ trải nghiệm và được sẻ chia trong ánh sáng của Ngài. Và ánh sáng đó sẽ gia tăng cho đến khi cuối cùng nó xua tan bóng tối, thậm chí cả bóng tối sâu thẳm nhất. Nó có nghĩa là có một quyền năng, một sự ảnh hưởng mạnh mẽ xuất phát từ Đấng Cứu Rỗi. Nó đến từ nơi hiện diện của Thượng Đế, chiếu ra để làm tràn ngập khoảng mênh mông của không gian. Bởi vì quyền năng này khai sáng, nâng đỡ và thắp sáng cuộc sống của chúng ta. Thánh Thư thường gọi nó là ánh sáng, nhưng nó còn được gọi là Thánh Linh và lẽ thật. Trong Giáo lý và Giáo ước, chúng ta đọc được rằng: vì lời của Chúa là lẽ thật, và bất cứ điều gì là lẽ thật thì là sự sáng, và bất cứ điều gì là sự sáng thì đều là Thánh Linh, tức là Thánh Linh của Chúa Giêsu Kitô. Sự thông hiểu sâu sắc này rằng sự sáng là Thánh Linh và là lẽ thật, và rằng sự sáng này chiếu sáng khắp mọi linh hồn đến với thế gian là một điều quan trọng và cũng đầy hy vọng. Ánh sáng của Đấng Kitô soi sáng và thấm vào trong tâm hồn của tất cả những ai lắng nghe giọng nói của Thánh Linh. Ánh sáng của Đấng Kitô tràn đầy vũ trụ. Ánh sáng của Đấng Kitô tràn đầy trái đất, và nó có thể tràn đầy mọi tấm lòng. Thượng Đế chẳng hề vị nể ai. Ánh sáng của Ngài có sẵn cho tất cả mọi người, lớn hoặc nhỏ, giàu hoặc nghèo, những người được đặc quyền hoặc những người chịu thiệt thòi. Nếu anh em mở tâm trí và tấm lòng của mình để tiếp nhận ánh sáng của Đấng Kitô và khiêm nhường noi theo Đấng Cứu Rỗi, anh em sẽ nhận được thêm ánh sáng từng dòng một, ở đây một ít, ở kia một ít. Anh em sẽ tụ họp được thêm ánh sáng và lẽ thật vào tâm hồn của mình cho đến khi bóng tối được xua tan khỏi cuộc sống của anh em. Thượng Đế sẽ mở mắt của anh em. Thượng Đế sẽ ban cho anh em một tấm lòng mới, tình yêu thương, ánh sáng và lẽ thật của Thượng Đế sẽ làm cho những vật bất động bừng sống, và anh em sẽ được tái sinh vào một cuộc sống mới trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa đã hứa, và nếu con mắt các ngươi chỉ duy nhất hướng về vinh quang của ta, thì thể xác các ngươi sẽ được tràn đầy ánh sáng và sẽ chẳng có sự tối tăm nào trong các ngươi. Và cái thể xác tràn đầy ánh sáng hiểu thấu được tất cả mọi vật. Đây là phương thức điều trị tối ưu cho bệnh thuộc linh. Bóng tối tan biến trong sự hiện diện của ánh sáng. Tuy nhiên, Thượng Đế sẽ không ép buộc chúng ta phải đi theo ánh sáng của Ngài. Nếu chúng ta trở nên thoải mái với bóng tối, sẽ rất khó cho tấm lòng chúng ta thay đổi. Để sự thay đổi có thể xảy ra, chúng ta cần tích cực để cho ánh sáng vào. Trong suốt các chuyến bay của tôi, với tư cách là một phi cơ trưởng vòng quanh hành tinh trái đất của chúng ta, tôi đã luôn bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và sự toàn hảo của những tạo vật của Thượng Đế. Tôi cảm thấy được mối quan hệ đầy thú vị giữa trái đất và mặt trời. Tôi coi nó là một bài học minh họa sâu sắc về cách mà bóng tối và ánh sáng tồn tại. Như tất cả chúng ta đều biết, trong mỗi 24 tiếng, đêm chuyển thành ngày và ngày chuyển thành đêm. Vậy, ban đêm là gì? Nó không khác gì một cái bóng. Thậm chí, trong những đêm tối tăm nhất, mặt trời không ngừng rọi chiếu ánh sáng của nó. Nó luôn luôn tiếp tục chiếu sáng. Nhưng một nửa trái đất ở trong bóng tối. Việc thiếu ánh sáng gây ra bóng tối. Khi bóng tối của màn đêm hạ xuống, chúng ta không tuyệt vọng và lo lắng rằng mặt trời bị dập tắt. Chúng ta không cho rằng mặt trời không có ở đó hay đã mất đi rồi. Chúng ta hiểu rằng chúng ta đang ở trong bóng tối, rằng trái đất vẫn tiếp tục quay, và rằng cuối cùng những tia nắng mặt trời sẽ đến với chúng ta một lần nữa. Bóng tối không phải là một dấu hiệu rằng không có ánh sáng. Thường, nó có nghĩa là chúng ta đang không ở đúng nơi để nhận được ánh sáng. Trong lần nhật thực gần đây, nhiều người đã nỗ lực để có thể có mặt trong dải bóng tối hẹp được tạo ra bởi mặt trăng giữa lúc ban ngày nắng sáng. Trong một cách thức tương tự, ánh sáng thuộc linh không ngừng chiếu sáng lên tất cả tạo vật của Thượng Đế. Satan sẽ dành mọi nỗ lực để tạo ra bóng tối hoặc đưa chúng ta vào trong bóng tối do chúng ta tự tạo ra. Nó sẽ dụ dỗ chúng ta tạo ra một nhật thực của riêng mình. Nó sẽ đẩy chúng ta vào trong bóng tối của hang ổ của nó. Bóng tối thuộc linh thậm chí có thể kéo tấm màn che của sự lãng quên xung quanh những người đã từng bước trong ánh sáng và vui hưởng trong Chúa. Tuy vậy, ngay cả trong những thời điểm tối tăm nhất, Thượng Đế luôn luôn nghe những lời khẩn cầu khiêm nhường của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Thưa Chúa, tôi tin. Xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Vào thời của Alma, có rất nhiều người gặp khó khăn chấp nhận những điều thuộc linh. Và vì sự vô tín ngưỡng của họ, ánh sáng và lẽ thật của Thượng Đế không thể đi vào tâm hồn của họ. Và lòng họ đã chai đá. Thưa các anh em, tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta ở đúng nơi để thấy được ánh sáng và cảm thấy lẽ thật thiêng liêng của phúc âm Chúa Giêsu Kitô. Thậm chí khi màn đêm buông xuống và thế giới dường như trở nên tối tăm, chúng ta có thể chọn đi trong ánh sáng của Đấng Kitô, giữ các lệnh truyền của Ngài và làm chứng một cách dũng cảm về lẽ thật về Ngài và sự vĩ đại của Ngài. Với tư cách là một người mang chức tư tế của Thượng Đế và với tư cách là một chức tư tế Aaron và chức tư tế Melchizedek và với tư cách là một môn đồ của Chúa Giêsu Kitô, anh em là một người mang ánh sáng. Hãy tiếp tục làm những điều anh em biết sẽ nuôi dưỡng ánh sáng thiêng liêng của Ngài. Hãy đưa cao sự sáng của mình và cho nó chiếu sáng thế gian, không phải để họ thấy và ngưỡng mộ anh em, nhưng đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Các anh em thân mến của tôi, anh em là công cụ trong tay của Chúa với mục đích mang lại ánh sáng và sự chữa lành đến những linh hồn, các con cái của Cha Thiên Thượng. Có lẽ anh em không cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn để chữa lành những người đang bị bệnh thuộc linh. Dĩ nhiên cũng không hơn gì một nhân viên bưu điện đủ tiêu chuẩn để giúp với chứng bệnh viêm khớp. Có thể anh em đối mặt với những thử thách thuộc linh của riêng mình. Tuy như vậy, Chúa đã kêu gọi anh em. Anh em đã được ban cho thẩm quyền và trách nhiệm để tìm đến những người gặp hoạn nạn. Ngài đã ban cho anh em quyền năng chức tư tế thiêng liêng của Ngài để mang ánh sáng vào nơi bóng tối và nâng đỡ và ban phước các con cái của Ngài. Thượng Đế đã phục hồi giáo hội của Ngài và phúc âm của Ngài và có thể làm hàn gắn tâm hồn bị tổn thương. Ngài đã chuẩn bị đường lối cho sự an lạc thuộc linh để tìm đến sự chữa lành cho sự trì trệ và tiến đến sức khỏe thuộc linh mạnh mẽ. Mỗi khi anh em hướng tấm lòng mình tới Thượng Đế trong lời cầu nguyện khiêm nhường, trên gối của mình, trong nhà, đi nhà thờ, anh em sẽ cảm nhận ánh sáng của Ngài. Mỗi khi anh em tìm kiếm lời và ý muốn của Ngài trong Thánh Thư, trong sách Mặc Môn, trong tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta, ánh sáng đó sẽ gia tăng. Mỗi khi anh em để ý một ai đó gặp hoạn nạn và anh em hy sinh sự tiện nghi của bản thân để tìm đến người đó trong tình yêu thương, ánh sáng đó sẽ lan rộng và gia tăng. Mỗi khi anh em từ chối cám dỗ và chọn sự trong sạch, mỗi khi anh em tìm kiếm hoặc tha thứ, mỗi khi anh em làm chứng một cách dũng cảm về lẽ thật, thì qua hành động và qua lời nói, ánh sáng sẽ xua tan bóng tối và thu hút những người khác mà cũng đang tìm kiếm ánh sáng và lẽ thật. Hãy suy nghĩ về những kinh nghiệm cá nhân của riêng mình, những lúc phục vụ Thượng Đế và những người khác, khi mà ánh sáng thiêng liêng đã chiếu sáng trong cuộc sống của anh em, ví dụ như trong ngôi đền thờ thánh hay tại bàn tiệc thánh, trong khi
Anh em thành tâm suy nghĩ yên lặng trong những buổi tụ họp gia đình hay trong việc làm phục vụ chức tư tế với tư cách là một người chồng, một người cha, một người bạn. Hãy chia sẻ những khoảnh khắc đó với gia đình, bạn bè và đặc biệt là với giới trẻ, những người đang tìm kiếm ánh sáng. Đừng bao giờ quên, những giới trẻ của chúng ta đang tìm kiếm ánh sáng và họ cần phải nghe từ anh em rằng ánh sáng này và lẽ thật này mang lại hy vọng và sự chữa lành. Ngay cả trong một thời gian đầy bóng tối, ánh sáng của Đấng Kitô mang lại hy vọng, hạnh phúc và sự chữa lành cho bất kỳ vết thương hoặc bệnh tật thuộc linh nào. Những người đã trải nghiệm được ảnh hưởng tích cực này trở thành những công cụ trong tay của sự sáng của thế gian để mang lại ánh sáng cho những người khác. Họ sẽ cảm nhận được những điều vua Lamoni đã cảm nhận được. Sự sáng ấy đã truyền sự vui mừng vào tâm hồn vua, khiến cho đám mây đen tối phải tan biến, và sự sáng của cuộc sống vĩnh viễn đang nhóm lên trong tâm hồn vua. Các anh em thân mến của tôi, các bạn bè thân mến của tôi, tìm kiếm Chúa là nhiệm vụ của chúng ta cho đến khi ánh sáng cuộc sống vĩnh cửu của Ngài rực sáng trong chúng ta và chứng ngôn của chúng ta trở nên tự tin và mạnh mẽ ngay trong giữa bóng tối. Đây là lời cầu nguyện và phước lành của tôi rằng anh em sẽ thành công trong việc hoàn thành sứ mệnh của mình với tư cách là những người nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế Toàn Năng và là những người hân hoan mang ánh sáng thiên thượng của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.
Các anh em nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế thân mến, tối nay tôi muốn nói về cách thức các em trẻ, cách thức thực diệu của Chúa lãnh đạo vương quốc của Ngài trên thế gian. Các anh em đã biết những nguyên tắc cơ bản và tôi hy vọng rằng Đức Thánh Linh sẽ làm chứng điều này với các anh em. Thứ nhất, Chúa Giê-xu Kitô đứng đầu giáo hội trên toàn thế gian. Thứ hai, Ngài lãnh đạo giáo hội của Ngài ngày nay bằng cách phán truyền với những người nam được kêu gọi với tư cách là các vị tiên tri qua sự mặc khải. Thứ ba, Ngài đã ban sự mặc khải cho các vị tiên tri của Ngài từ xưa và vẫn đang và tiếp tục làm như vậy. Thứ tư, Ngài ban sự mặc khải xác nhận cho những ai phục vụ dưới sự lãnh đạo của các vị tiên tri của Ngài. Từ những nguyên tắc cơ bản đó, chúng ta nhận ra rằng sự lãnh đạo của Chúa cho giáo hội của Ngài đòi hỏi đức tin lớn lao và vững vàng của tất cả những người phục vụ Ngài trên thế gian. Ví dụ, cần có đức tin rằng Chúa phục sinh đang trông coi những chi tiết hàng ngày trong vương quốc của Ngài. Cần có đức tin để tin rằng Ngài kêu gọi những người không hoàn hảo phục vụ ở các chức vụ tinh cẩn. Cần có đức tin để tin rằng Ngài biết rõ những người Ngài kêu gọi và kể cả năng lẫn tiềm năng của họ, và vì thế không có sai lầm nào trong những sự kêu gọi từ Ngài. Điều đó có thể làm vài người trong cử tọa này cười nhạt hoặc lắc đầu nghi ngờ. Cả những người nghĩ sự kêu gọi phục vụ của chính họ có thể là một sai lầm. Và những người hình dung một vài người họ biết dường như kém thích hợp với các chức phục vụ của họ trong vương quốc của Chúa. Lời khuyên dạy của tôi cho cả hai nhóm là hãy hoãn lại những xét đoán như vậy cho đến khi các anh em có thể thấy tốt hơn điều Chúa thấy. Thay vì thế, sự xét đoán của các anh em cần đưa ra là liệu các anh em có khả năng để nhận sự mặc khải và hành động theo mà không sợ hãi. Cần có đức tin để làm như vậy, và cần phải có đức tin mạnh mẽ hơn để tin rằng Chúa đã gọi những người tôi tớ không hoàn hảo để lãnh đạo các anh em. Mục đích của tôi tối nay là để xây đắp đức tin của các anh em rằng Thượng Đế chỉ dẫn các anh em trong sự phục vụ của các anh em cho Ngài, và thậm chí quan trọng hơn, tôi hy vọng để xây đắp đức tin của các anh em rằng Chúa đang soi dẫn những người không hoàn hảo mà Ngài đã kêu gọi làm các vị lãnh đạo của các anh em. Ban đầu các anh em có thể nghĩ rằng một đức tin như vậy thì không quan trọng cho sự thành công của giáo hội và vương quốc của Chúa. Tuy nhiên, các anh em có thể khám phá ra, bất kể các anh em có sự kêu gọi nào trong chức tư tế, từ vị tiên tri của Chúa cho đến một người nắm giữ chức tư tế Aaron, thì đức tin đó là điều cần thiết. Chúng ta hãy bắt đầu với việc đức tin có ý nghĩa gì đối với một vị chủ tịch nhóm tú số thầy giảng. Là điều quan trọng cho em ấy để có đức tin rằng Chúa đã kêu gọi chính em ấy, và Ngài biết được những điểm mạnh và yếu của người thầy giảng đó. Em ấy cần có đức tin rằng người đưa ra sự kêu gọi đó đã nhận được sự mặc khải bởi Thánh Linh của Thượng Đế. Các cố vấn và các thành viên của nhóm tú số của em ấy cần có cùng một đức tin đó về để mạnh dạn đi theo em ấy với sự tin tưởng. Tôi đã thấy sự tin tưởng như vậy khi một cậu bé ngồi với chủ tịch đoàn nhóm tú số các thầy trợ tế của mình vào một buổi sáng Chủ nhật. Cậu bé vừa được kêu gọi làm thư ký cho họ. Chủ tịch đoàn trẻ tuổi đó đang cùng nhau bàn bạc. Họ nói về một vài phương cách để có thể hoàn thành lời kêu cầu từ vị giám trợ là mang một cậu bé kém tích cực quay trở lại giáo hội. Sau khi cầu nguyện và thảo luận, họ chỉ định cho em thư ký đến nhà của một cậu bé mà chưa bao giờ tham dự một buổi họp nào và mời cậu ấy đến. Em thư ký không biết cậu bé đó, nhưng em ấy biết cha mẹ của cậu bé đó có một người kém tích cực và người kia không phải là tín hữu. Em thư ký cảm thấy lo lắng nhưng không sợ hãi. Em ấy biết rằng vị tiên tri của Thượng Đế đã yêu cầu những người nắm giữ chức tư tế mang trở về con chiên bị thất lạc, và em ấy đã nghe lời cầu nguyện của chủ tịch đoàn của mình. Em ấy đã nghe họ đi đến việc đồng ý về tên của cậu bé đó và tên của em ấy. Tôi đã quan sát em thư ký đi con đường hướng về căn nhà của cậu bé kém tích cực. Em ấy biết bước chậm chậm, như thể em ấy đang đi vào chốn hiểm nguy. Nhưng em ấy đã quay trở về trên con đường đó với cậu bé mỉm cười hạnh phúc. Tôi không chắc em ấy có biết không, nhưng em ấy đã đi với đức tin rằng em đang làm công việc cho Chúa. Đức tin đó đã ở cùng em ấy và đã tăng trưởng qua năm tháng khi em trở thành một người truyền giáo, một người cha, một vị lãnh đạo các thiếu niên và một vị giám trợ. Chúng ta hãy nói về việc đức tin như vậy có ý nghĩa gì đối với một vị giám trợ. Một vị giám trợ đôi khi được kêu gọi để phục vụ những người khác mà đã biết ông ấy rất rõ. Các tín hữu của tiểu giáo khu biết một điều gì đó về sự yếu kém của con người của ông và sức mạnh thuộc linh của ông, và họ biết những người khác trong tiểu giáo khu mà lẽ ra có thể được kêu gọi, những người đó dường như có học vấn cao hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn, dễ chịu hơn hoặc ưa nhìn hơn. Những người tín hữu đó phải biết rằng sự kêu gọi để phục vụ với tư cách là một vị giám trợ đến từ Thượng Đế bằng sự mặc khải. Không có đức tin của họ, vị giám trợ được kêu gọi bởi Thượng Đế sẽ gặp khó khăn hơn để nhận được sự mặc khải mà ông cần có thể để giúp đỡ họ. Ông không thể làm công việc của ông nếu không có đức tin của những người để tán trợ ông. Vui mừng thay, điều ngược lại cũng như vậy. Hãy nghĩ về vua Benjamin, là người đã đưa dân mình đến sự hối cải. Dân chúng trở nên mềm lòng hơn nhờ đức tin của họ rằng ông đã được kêu gọi bởi Thượng Đế, mặc dù ông có nhiều yếu kém, nhưng những lời nói của ông đến từ Thượng Đế. Các anh em nhớ rằng, dân chúng đã nói, vâng, chúng tôi tin mọi lời mà vua đã nói với chúng tôi. Chúng tôi biết những lời ấy thật vững vàng và chân thật vì Thánh Linh của Chúa vạn năng đã đem lại một sự thay đổi lớn lao trong chúng tôi hay trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi không còn ý muốn làm điều ác nữa mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện. Để cho một vị lãnh đạo thành công trong công việc của Chúa thì sự tin tưởng của người khác rằng người ấy được kêu gọi bởi Thượng Đế phải gạt bỏ quan điểm của họ những yếu đuối và yếu kém hữu diệt của người ấy. Các anh em nhớ cách mà Will Benjamin đã giải thích vai trò lãnh đạo của ông. Tôi không ra lệnh cho các người đến đây để các người sợ hãi tôi hoặc để có ý nghĩ rằng tôi là một người hữu diệt. Nhưng tôi cũng giống như các người, cũng phải chịu tất cả mọi thứ yếu đuối về xác và tâm trí. Tuy nhiên tôi đã được dân này lựa chọn và đã được cha tôi lập lên và cũng đã được bàn tay của Chúa chịu để cho tôi làm người cai trị và là làm vua dân này. Và tôi đã được gìn giữ và bảo vệ bởi quyền năng vô song của Ngài để phục vụ các người với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh mà Chúa đã ban cho tôi. Vị lãnh đạo của các em trong giáo hội của Chúa có thể dường như yếu kém và cảm tính con người đối với các anh em, hoặc có vẻ mạnh mẽ và đầy sôi giận đối với các anh em. Thực tế là mỗi vị lãnh đạo là một sự pha trộn của những đặc tính đó và còn nhiều nữa. Điều giúp cho các tôi tớ của Chúa khi được kêu gọi để lãnh đạo chúng ta là chúng ta có thể thấy họ giống như cách Chúa đã thấy khi Ngài kêu gọi họ. Chúa thấy các tôi tớ của Ngài một cách hoàn hảo. Ngài thấy tiềm năng và tương lai của họ. Và Ngài biết các bản tính rất thiên nhiên của họ có thể được thay đổi. Ngài cũng biết cách họ có thể thay đổi qua các kinh nghiệm của họ với những người họ sẽ lãnh đạo. Các anh em có thể đã có kinh nghiệm được củng cố bởi những người các anh em đã được kêu gọi để phục vụ. Tôi đã có một lần kêu gọi một vị giám trợ của những người thành niên độc thân trẻ tuổi. Tôi không chắc liệu các mục đích của Chúa là thiên về những thay đổi có thể giúp Ngài mang lại cho họ, hay là những thay đổi biết họ có thể mang lại cho tôi đến một mức độ mà tôi không hiểu được. Đa số những người trẻ đó không trong tiểu giáo khu đó đã hành động như tôi đã được Thượng Đế kêu gọi dành riêng cho họ. Họ thấy những yếu kém của tôi nhưng không để ý đến. Tôi nhớ một thanh niên đã hỏi xin lời khuyên về các lựa chọn học vấn của em ấy. Tôi đã đưa ra lời khuyên. Một tuần sau đó, em ấy xin một cuộc hẹn gặp tôi. Khi em ấy bước vào văn phòng thì em ấy làm tôi ngạc nhiên bằng cách hỏi, giám trợ ơi, chúng ta có thể cầu nguyện trước khi chúng ta nói chuyện được không? Và chúng ta quỳ xuống chứ? Và em cầu nguyện nhé. Lời yêu cầu của em ấy làm tôi ngạc nhiên, nhưng lời cầu nguyện của em ấy càng khiến tôi ngạc nhiên hơn. Em ấy đã cầu nguyện rằng, thưa Cha Thiên Thượng, Ngài biết rằng giám trợ Adrian đã cho con lời khuyên vào tuần trước, và nó không hiệu quả. Điều này đã thật sự xảy ra. Xin hãy soi dẫn ông để ấy để biết điều con cần làm bây giờ. Các anh em có thể cười, nhưng tôi đã không cười được. Em ấy đã biết điều Chúa muốn em ấy làm, nhưng em ấy đã tôn kính chức vụ của một vị giám trợ trong giáo hội của Chúa và có lẽ muốn tôi có cơ hội để tự tin hơn mà tiếp nhận sự mặc khải trong chức vụ kêu gọi đó. Và cách đó đã hữu dị hiệu. Ngay khi chúng tôi đứng lên và ngồi xuống, sự mặc khải đến với tôi. Tôi đã nói cho em ấy biết điều mà Chúa muốn em ấy làm. Em ấy lúc đó tuy mới 18 tuổi nhưng đã chín chắn về mặt thuộc linh. Em ấy đã biết em không cần phải gặp vị giám trợ về một vấn đề như vậy, nhưng em ấy đã học cách tán trợ tôi tớ của Chúa ngay cả với những yếu kém con người của ông ấy. Cuối cùng em ấy trở thành một vị chủ tịch giáo khu. Em ấy đã mang theo bài học chúng tôi cùng nhau học. Nếu các anh em có đức tin rằng Chúa dẫn dắt giáo hội của Ngài qua sự mặc khải cho những tôi tớ không hoàn hảo đó, Chúa sẽ mở các cửa sổ thiên thượng cho người đó, cũng như ý muốn của Ngài cho các anh em. Từ kinh nghiệm đó, tôi mang theo bài học rằng đức tin của những người chúng ta phục vụ đôi khi nhiều hơn cả đức tin của chúng ta sẽ mang đến cho chúng ta sự mặc khải để phục vụ Chúa. Có một bài học khác cho tôi. Nếu cậu thanh niên đó đã xét đoán tôi vì thất bại trong việc cho em ấy lời khuyên tốt vào lần đầu tiên, em ấy sẽ không bao giờ đến với tôi một lần nữa. Và vì vậy, bằng cách chọn không xét đoán tôi, em ấy nhận được sự xác nhận mà em ấy đã ao ước có được. Tuy nhiên, một bài học khác từ kinh nghiệm đó là đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Như tôi biết, em ấy không bao giờ nói với bất cứ ai trong tiểu giáo khu rằng tôi đã không đưa ra lời khuyên tốt nào lần đầu. Nếu em ấy làm vậy thì điều đó có thể làm giảm đức tin của nhiều người khác trong tiểu giáo khu để tin cậy sự soi dẫn của vị giám trợ. Tôi cố gắng không xét đoán những tôi tớ của Chúa hoặc nói ra những yếu kém thiên nhiên của họ, và tôi cố gắng đã làm điều đó, làm tấm gương tốt cho con của tôi. Chủ tịch Jimmy Fallon đã chia sẻ một nguyên tắc mà tôi đã cố gắng áp dụng trong cuộc sống. Tôi chia sẻ nguyên tắc đối với các anh em, chúng ta cần phải hỗ trợ các tán trợ các vị lãnh đạo địa phương của chúng ta bởi vì họ được kêu gọi và chọn lựa. Mọi tín hữu của giáo hội này có thể nhận được lời khuyên từ vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh, vị chủ tịch giáo khu, hai phái bộ truyền giáo và chủ tịch giáo hội cũng như người cộng sự của ông. Không một ai trong số các anh em này hỏi xin sự kêu gọi của họ. Không một ai là hoàn hảo. Tuy nhiên, họ là các tôi tớ của Chúa đã được Ngài kêu gọi qua những người được quyền có sự soi dẫn. Những người được kêu gọi tán trợ và phong nhiệm điều được quyền có được sự ủng hộ tán trợ của chúng ta. Sự thiếu thốn, thiếu tôn kính đối với các vị lãnh đạo tinh thần đã khiến cho nhiều người chịu sự suy yếu và suy sụp thuộc linh. Chúng ta phải bỏ qua bất cứ khiếm khuyết, lầm lỗi hoặc sự thiếu sót thiên nhiên nào của những người được kêu gọi để lãnh đạo chúng ta và hỗ trợ chức vụ nó mà họ nắm giữ. Lời khuyên đó ban phước các tôi tớ của Thượng Đế trong mọi hoàn cảnh. Trong những ngày đầu của giáo hội của Chúa, các vị lãnh đạo thân với tiên tri Joseph Smith bắt đầu nói về các lỗi lầm của ông. Ngay cả với tất cả những điều họ đã thấy và biết về vị thế của ông với Chúa, thì tinh thần chỉ trích và ganh tị lây lan như bệnh dịch. Một trong 12 vị chỉ ra cho chúng ta mọi tiêu chuẩn về đức tin và lòng trung thành mà chúng ta phải có khi phục vụ vương quốc của Chúa. Đây là điều thuật lại. Một vài anh cả tổ chức một cuộc họp tại đền thờ cho tất cả những ai nghĩ rằng Joseph Smith là một vị tiên tri sa ngã. Họ dự tính chỉ định David Whitmer làm người lãnh đạo mới của giáo hội sau khi lắng nghe các lý lẽ chống lại vị tiên tri. Brigham Young đứng lên và làm chứng. Joseph là một vị tiên tri và tôi biết điều đó. Và rằng họ có thể sỉ vả và phỉ báng ông cho hạ giận, họ không thể tiêu hủy việc chỉ định của vị tiên tri của Thượng Đế. Họ chỉ có thể tiêu hủy thẩm quyền của họ, cắt đứt mối liên hệ ràng buộc của họ với tiên tri và với Thượng Đế và tự chìm vào ngục giới. Họ có một sợi dây ràng buộc chúng ta với Chúa trong sự phục vụ của chúng ta. Sợi dây đó được nối từ bất kỳ chức phục vụ nào của chúng ta kêu gọi trong vương quốc và nói liền với những người được kêu gọi để chủ tọa chúng ta trong chức tư tế và kết nối với vị tiên tri là người đã được nối kết với Chúa, cần có đức tin để phục vụ, để tin rằng Chúa đã kêu gọi chúng ta và những người chủ tọa chúng ta và để tán trợ họ với đức tin trọn vẹn. Sẽ có những lúc giống như ở Kirtland, khi chúng ta sẽ cần đức tin và sự liêm chính giống như Brigham Young để đứng lên tại nơi Chúa đã gọi chúng ta đến, trung thành với vị tiên tri của Ngài và với các vị lãnh đạo mà Ngài đã đặt vào. Tôi đưa ra lời chứng nghiêm trang vui mừng rằng Chúa Giêsu Kitô đang lèo lái giáo hội của Ngài. Ngài lãnh đạo giáo hội và các tôi tớ của Ngài. Tôi làm chứng rằng Thomas S. Monson là người duy nhất nắm giữ và sử dụng tất cả các chìa khóa của chức tư tế thánh trên thế gian. Và tôi cầu xin các phước lành cho tất cả các tôi tớ khiêm nhường đang sẵn lòng phục vụ rất tốt trong giáo hội phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng rằng Joseph Smith đã nhìn thấy Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Hai ngài đã ngỏ lời cùng ông, các chìa khóa của chức tư tế đã được phục hồi để ban phước cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Đó là giáo vụ và sự tin cậy của chúng ta để phục vụ trong chức vụ mình, trong công việc của Chúa, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Thưa các anh em, chúng tôi biết ơn sự tham dự của các anh em trong buổi tối hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn ca đoàn về phần âm nhạc đầy sôi dẫn mà họ đã đảm trách và biết ơn tất cả những người đã phụ giúp trong việc chuẩn bị cho buổi họp này trong bất cứ phương diện nào. Ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát We Ever Pray For Thee. Sau đó, anh cả Raphael Pino thuộc nhóm tú số Thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, khi buổi học này kết thúc, chúng con thật biết ơn Thánh Linh và tinh thần mà chúng con đã có ở đây. Chúng con biết ơn các vị tiên tri, tiên kiến về mặt khải và những lời giảng dạy mà chúng con nhận được từ họ trong buổi họp này. Chúng con cảm ơn Cha vì phúc âm phục hồi, vì chức tử tế và vị tiên tri tại thế của chúng con. Chúng con cầu xin Cha để ban phước cho vị tiên tri yêu dấu của chúng con là Chủ tịch Monson, cho các cố vấn của ông và cho 12 vị sứ đồ. Thưa Cha, chúng con bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt vì con trai của Ngài là Chúa Giêsu Kitô và cơ hội để phục vụ Ngài. Chúng con biết ơn lời mời gọi của Ngài để đến cùng Ngài. Chúng con xin nói những điều này trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.